chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả thân mến. Chúng ta biết nước là một phần tất yếu của cuộc sống, giúp duy trì sự sống cho con người. Nhưng không phải ai cũng biết uống nước như thế nào là hợp lý và có lợi cho sức khỏe. Khi khác, uống nước tinh khiết là điều lựa chọn tốt nhất. Nước đến từ các mạch nước ngầm từ trong đất đã qua xử lý ở nhiệt độ cao thành nguồn nước sạch để phục vụ cho con người. Vi trùng trong nước tinh khiết đã bị tiêu diệt sạch trong quá trình xử lý. Các nguyên tố vi lượng còn lại trong nước là calcium, magie, rất tốt cho làn da. Nhiều nghiên cứu cho thấy là nước cứng chứa nhiều khoáng chất và tác dụng chống oxy hóa. Nhiều người cho rằng nước muối loãng rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng chống lão hóa. Vì thế, mỗi sáng sau khi ngủ dậy, họ luôn uống một cốc nước muối loãng. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Các nhà khoa học cho biết cơ thể con người trong suốt một đêm khi không được cung cấp nước, nhưng các bộ phận như là hệ hô hấp, bài tiết vẫn hoạt động bình thường. Suốt thời gian này, cơ thể tiêu tốn một lượng nước đáng kể khiến cho nếp nhăn hình thành trên da. Sau khi ngủ dậy nên uống nước, nhưng chỉ nên dùng nước lọc, không nên uống nước muối hoặc là nước ép trái cây, nước có ga, cà phê hay là sữa bò. Theo phân tích thì nước ngọt có ga có chứa axit citric làm tăng bài tiết canxi, khiến giảm hàm lượng calcium trong máu nếu dùng trong một thời gian dài dẫn đến da sạm đi. Ngoài ra, cũng không nên uống thức uống lợi tiểu vào buổi sáng vì như vậy sẽ không thể bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể, thậm chí còn làm cơ thể háo nước dẫn đến da khô thiếu nước. Và trong chuyên mục sức khỏe hôm nay, tôi sẽ gửi đến quý vị những tác hại của việc uống nước không đúng cách. Đầu tiên đó chính là uống nước ở nhiệt độ nào cho hợp lý. Nhiều người cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái nếu uống một ly nước lạnh sau khi ngủ dậy, nhưng đó là thói quen có hại cho sức khỏe. Thực tế là qua một đêm ngủ dậy, dạ dày trống rỗng. Uống nước quá lạnh hay là quá nóng lúc này đều làm tổn thất một lượng vitamin B, có thể khiến cho da bị nổi mụn, mất cân bằng cơ thể. Uống một ly nước có độ ấm tự nhiên từ nhiệt độ phòng là thích hợp nhất. Khi trời lạnh thì nên uống nước ấm để giảm tác hại của thời tiết đối với da. Người thường xuyên uống nước ấm vào buổi sáng sẽ tốt cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, cho làn da khỏe và tinh thần luôn phấn chấn. Chú ý là khi đun nước sôi nên đậy vung vì nước bốc hơi quá lâu trong không khí sẽ mất đi những hoạt chất có lợi. Thứ hai đó chính là uống bao nhiêu nước thì tốt. Một người khỏe mạnh thì mỗi ngày cần 7-8 ly nước, tương đương với 2,5 lít. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào tần suất vận động của mỗi cá nhân. Một người vận động nhiều và thời tiết nóng thì nên tăng lượng nước tương ứng. Buổi sáng sau khi thức dậy là thời điểm lý tưởng nhất để bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể. Tốt nhất là uống khoảng 300 ml. Thứ Thứ ba đó là uống như thế nào. Buổi sáng nên uống nước khi bụng đói, nghĩa là uống trước bữa ăn sáng để tăng hiệu quả tuần hoàn máu. Hãy uống từng ngụm nhỏ vì uống nước quá nhanh sẽ không có lợi cho da, khiến cho da dễ bị phù. Thứ tư đó chính là quan niệm uống nước giảm béo là sai lầm. Trong nhân gian lưu truyền quan niệm uống nước để giảm béo, nghĩa là uống nhiều nước để vào dạ dày để tạo cảm giác no, nhờ đó giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể. Khoa học chứng minh quan niệm này là hết sức sai lầm. Uống nước giảm béo không có tác dụng gì mà còn khiến cho dạ dày nở ra. Theo logic, hành động đó chỉ tạm thời tạo ảo giác no, giảm lượng thức ăn, nhưng cảm giác no không chỉ đến từ dạ dày mà các yếu tố khác như là nồng độ đường trong máu cao hay thấp, thị giác, xúc giác cũng kích thích ham muốn thèm ăn. Nước chỉ lưu lại trong dạ dày một thời gian ngắn, nhưng sau khi nước làm dạ dày nở ra, cảm giác đói sau đó sẽ mạnh mẽ hơn, kích thích ăn nhiều hơn. Và cuối cùng đó là nói không với nước để giảm béo. Các nhà khoa học ngày nay đã chứng minh quan niệm nói không với nước để giảm béo là sai lầm nghiêm trọng. Nếu chúng ta không uống đủ nước cần thiết, mỡ trong máu sẽ không thể chuyển hóa và bài tiết, dẫn đến hệ lụy là chúng ta tăng cân nhanh hơn. Hơn nữa, các phản ứng hóa học trong cơ thể đều cần nước, chức năng tiêu hóa, các độc tố trong cơ thể được bài tiết ra ngoài nhờ nước. Do vậy, uống một lượng nước thích hợp sẽ giúp ổn định chức năng của dạ dày. Kính thưa quý vị, chúng ta nên uống một ly nước sau khi dùng bữa ăn để tăng cường chức năng tiêu hóa của cơ thể và giúp duy trì sức khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, vào giờ này trước khi chúng ta lắng nghe phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Tôi thuộc hội thánh nào, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh, phụng sự.
Trần gian mơ tôi bao nhiêu người đang rên xiết, và khi nhìn thấy đau thương gian truân ai kia còn mang, lòng ai tan ứa nhưng ai âm thầm mài miết, mỗi bước lãng du mau thăm hòa chung lễ trang. Khi tôi thấy nước mắt cô đơn nghẹn ngào rơi, còn ai thương tiếc trước tiếng tôi xin chưa rời. Hằng ngày nhờ sống trên cao chùa bàn, tôi càng vững tin đến lúc qua đời vui thay việc tôi đã xong. Bàn tay dù yêu nhưng xoa dịu bao đau đớn, vì tôi tận hiến cho Giê-xu quyết noi gương Ngài thôi. Bàn chân thương tới những nơi ai đang cần đến,
cô đơn nghẹn ngào rơi, có
rộng mơ luôn chung hòa tình nhân thế, cùng vui buồn với bao nhiêu kẻ sống chung quanh đời tôi. Tài năng dù thiếu, sức riêng tuy không được mấy, quyết đem thi ra tiếp Chúa hầu giúp người đời. Nguyện khi tôi thấy nước mắt cô đơn nhẹ nào rơi, còn ai thương tin trước tiếng tôi xin chưa rời. Hôm nay nhờ sống trên cao Chúa ban, tôi càng vững tin đến lúc qua đời vui thay. Vì tôi đã xa
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, hôm nay chúng ta có một câu hỏi quan trọng. Tôi thuộc hội thánh nào? Và thuộc một hội thánh nào có phải là điều rất là cần thiết đối với chúng ta hay không? Hôm nay có nhiều người nói rằng họ gia nhập một hội thánh không cần thiết. Và nhiều người nghĩ rằng mọi con cái của Đức Chúa Trời phải hành động độc lập trên bất cứ tổ chức tôn giáo nào. Do đó hôm nay chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ điều gì về hội thánh. Đây là một câu hỏi quan trọng mà chúng ta chỉ có thể tìm được qua lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi chúng ta chấp nhận Đức Chúa Giêsu và chúng ta được làm phép báp têm, thì chúng ta thấy đây là điều rất là quan trọng cho cuộc đời của chúng ta. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 47, trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 47 nói rằng mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Khi một người chịu phép báp têm thì hội thánh ghi danh người đó vào ở trong sổ hội thánh, và mỗi thành viên trở thành một thành phần ở trong hội thánh. Chữ Hy Lạp Ecclesia phiên dịch là hội thánh, nghĩa là được gọi ra. Từ ngữ này được sử dụng cho bất kỳ cuộc họp nào. Tuy nhiên đối với chúng ta, với các từ ngữ kết hợp, đây có nghĩa là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nghiên cứu ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28, hoặc trong sách Roma đoạn 16 câu 16 nói rằng hội thánh của Đấng Cơ Đốc. Trong 1 Timôthê đoạn 3 câu 15 thì nói rằng hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Như vậy chúng ta thấy rằng người Cơ Đốc là người được kêu gọi ra khỏi việc làm của tội lỗi, khỏi các tập tục và công việc của đời sống cũ ở thế gian. Cho nên, việc xây dựng từ ngữ hội thánh ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Chúng ta biết rằng, tại đồng vắng, Đức Chúa Trời đã phán cùng với người trên núi Sinai. Và chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta gần tới núi Sion, gần Jerusalem, gần hội thánh của Đức Chúa Trời, và lời tham khảo mà chúng ta đọc được ở Cựu Ước, nghĩa là đây là dân hội ở nơi đồng vắng vào thời Israel, cũng vào thời hội thánh ở trên trời, hội thánh của Đức Chúa Trời ở dưới đất, cũng là hội thánh của Chúa ở thiên đàng. Kính thưa quý vị, gương mẫu được trình bày ở trong hội thánh nêu rõ sự kiện là hội thánh thời Tân Ước mà Đấng Cơ Đốc sáng lập, vừa là tổ chức rất là quan trọng cho sự hiệp lại của bầy của Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta xem nền tảng của hội thánh là như thế nào. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, như ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 11. Ngày nay một số người dùng trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 để minh chứng rằng hội thánh đã được sứ đồ Phi-e-rơ thành lập. Tuy nhiên, Chữ Phi-e-rơ chỉ rõ đây là một hòn đá nhỏ, một hòn đá cuội. Sứ đồ không phải là một tảng đá, mà hội thánh trên tảng đá này được thành lập. Đức Chúa Trời nói đến như tảng đá nhiều lần ở trong Cựu Ước, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 4. Ngài chính là tảng đá, Ngài mới chính là tảng đá. Trong Ê-sai đoạn 26 câu 4 cho biết rằng Ngài là đá muôn đời. Như vậy chúng ta biết ở trong Tân Ước ghi rõ ràng trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 4, tảng đá là Đấng Cơ Đốc. Bây giờ chúng ta có một lời giải đáp rất rõ ràng. Tảng đá là Đức Chúa Giê-xu. Đấng Cơ Đốc chưa bao giờ làm một con người có thể sai lầm nền tảng cho hội thánh của Ngài. Như vậy trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 cũng cho chúng ta biết: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Cơ Đốc đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Như vậy chúng ta thấy rằng dấu của hội thánh chân thật là như thế nào. Kinh Thánh cho chúng ta nhận biết gì về dân sự còn sót lại của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại. Trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 17, Kinh Thánh viết rằng: con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Hoặc trong Khải Huyền đoạn 14 câu 12 viết rằng: đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Hai câu Kinh Thánh này cho biết rõ ràng các đặc tính của dân sự còn sót lại của Đức Chúa Trời. Chúng ta chú ý, con rồng tranh chiến cùng dân sự còn sót lại. Dân sự còn sót lại của Chúa là những người có tiêu chuẩn như thế nào? Họ giữ trọn vẹn 10 điều răn của Đức Chúa Trời và họ có lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Việc gìn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và luật pháp Ngài là một dấu để chúng ta phân biệt đâu là các thánh đồ trong ngày sau rốt. Chúng ta đang sống vào thời kỳ mà luật pháp của Đức Chúa Trời được hầu hết thế giới Cơ Đốc giáo làm sai lệch. Và Đức Chúa Trời Ngài đã kêu gọi dân sự trở nên những người phục hưng lại luật pháp 10 điều răn. Sứ điệp ba thiên sứ trong Khải Huyền đoạn 14 từ câu 6 đến câu 12 đã nêu lên dân sự phải giữ gìn luật pháp của Đức Chúa Trời và niềm tin của Đức Chúa Giê-xu. Họ có tín điều chân thật của Đấng Cơ Đốc và tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn gìn giữ dân sự còn sót lại ở trong thời đại cuối cùng này. Chúng ta biết rằng giữ trọn vẹn 10 điều răn, ở trong đó kể cả chúng ta không làm các tượng, không cầu nguyện, không thờ lại trước các tượng, rồi chúng ta cũng phải giữ ngày Sa-bát chứ không phải ngày Chủ nhật như trong điều răn mà Chúa đã phán dạy chúng ta. Và ngoài ra, chúng ta còn phải giữ 8 điều răn khác ở trong bản luật pháp. Kế tiếp, chúng ta biết rằng Chúa nói thánh đồ là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời là một vế. Ngoài ra, họ còn phải có lời chứng của Chúa Giê-xu. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 10 viết rằng, trong Khải Huyền đoạn 19 câu 10, Kinh Thánh cho chúng ta biết như sau: vì sự làm chứng của Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Chúng ta biết trải qua khắp mọi thời đại, Đức Chúa Trời luôn dẫn dắt dân sự Ngài qua ơn của thần linh tiên tri. Và hội thánh còn sót lại cho chúng ta biết cách mà họ gìn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Nếu thiếu một trong hai yếu tố này sẽ là không hoàn chỉnh cho hội thánh còn sót lại. Nếu một người giữ lẽ thật ngày Sa-bát nhưng lại không có ơn tiên tri thì cũng không được. Mọi điều dạy dỗ của tín ngưỡng và mọi giáo phái phải thể hiện đầy đủ hai yếu tố là giữ trọn vẹn 10 điều răn và phải có lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã ủy nhiệm đối với đại gia đình của chúng ta Chính Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, và hội thánh được xây cất trên nền tảng vững chắc của Đấng Cơ Đốc qua các lời phán của Ngài trong Kinh Thánh. Hội thánh của Đức Chúa Trời gồm các thuộc viên lắng nghe tiếng kêu gọi để ra khỏi những thói quen tập tục, các thú vui và lối sống cũ của thế gian. Những ai xem hội thánh như chúng ta đến với một dân sự còn sót lại, mặc dầu chúng ta sống với những quốc gia khác nhau, chúng ta tuân theo luật pháp của các quốc gia mà chúng ta cư ngụ, nhưng họ vẫn giữ trọn vẹn luật pháp 10 điều răn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, hội thánh không có biên cương, bao gồm tình anh em phổ quát. Đó là tình yêu thương bởi huyết của cứu Chúa Giê-xu. Hội thánh gìn giữ tất cả 10 điều răn của Đức Chúa Trời và ơn tiên tri. Chúng ta biết rằng điểm chủ yếu để chúng ta phân biệt tôn giáo chân thật và giữ được Đức Thánh Linh, như trong Ê-sai đoạn 8 câu 20, hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Sách Ê-sai đoạn 8 câu 20 ghi rõ ràng. Chúng ta hãy theo luật pháp và lời chứng. Mà nếu chúng ta không theo luật pháp và lời chứng, thì chắc chắn không có rạng đông. Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ bởi lòng tuân phục của chúng ta đối với ý muốn của Ngài. Hội thánh của Đức Chúa Trời là một thân, có một đức tin và được Đức Thánh Linh kiểm soát. Các thuộc viên của hội thánh được quyết định gìn giữ thân thể họ như là đền thờ của Đức Chúa Trời. Không phải nhà thờ mới có Đức Chúa Trời, mà chính trong thân thể chúng ta là đền thờ mà Đức Thánh Linh ngự. Vì thế chúng ta phải làm theo sự gương mẫu của sứ đồ Giăng Báp Tích trong sứ mạng chuẩn bị con đường cho Chúa tái lâm. Dầu chúng ta ăn, chúng ta uống hay ăn mặc như thế nào, thì chúng ta phải theo các nguyên tắc của Kinh Thánh, như 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 31. Ngày nay, trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại, nhiều hội thánh công bố họ là hội thánh chân thật. Nhưng thưa quý ông bà chị em, chúng ta phải dùng Kinh Thánh để đối chiếu. Hội thánh duy nhất đáp ứng những đặc điểm này, ban phát sứ điệp tin lành trọn vẹn cho thế gian. Kính thưa quý vị, đây là phong trào cải chánh và phục hưng của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Hết thảy các hội thánh này đều có một lẽ thật đặc biệt. Đức Chúa Trời nhìn thấy thích hợp để khải thị một sứ điệp chân thật trọn vẹn cho những ai đang tìm kiếm để bước đi trong ánh sáng bằng cách hoàn toàn dân phục theo luật pháp và theo thần linh tiên tri. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta có một thắc mắc rằng lời khuyên bảo nào mà Đức Chúa Trời kể về sự quan phòng của việc tham dự hội thánh trong thời kỳ cuối cùng? Ở trong sách Hebrew đoạn 10 câu 25 viết rằng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Đức Chúa Trời khôn ngoan trong mọi điều quan phòng. Ngài biết rằng con người không thể chiến đấu trong trận chiến đơn độc. Vì thế Ngài quan phòng, Ngài bảo vệ chúng ta ở trong gia đình, ở trong tình yêu với các hội thánh. Trong Kinh Thánh cho biết rằng khi mà Đức Chúa Giê-xu ở thế gian, những người lính được phái đến với Đức Chúa Giê-xu, họ báo cáo là họ chưa bao giờ thấy người nào nói giống như Ngài nói. Lý do về việc này là chưa có người nào sống như Ngài sống, và đời sống của Ngài vô cùng tốt đẹp. Ngài phán, Ngài hành động với quyền năng thuyết phục, từ một tấm lòng thánh khiết, tràn đầy yêu thương với niềm cảm thông chân thật. Chính đặc tính và kinh nghiệm của chúng ta quyết định ảnh hưởng của chúng ta với người khác và có thể thuyết phục xác tín người khác biết được quyền phép ân điển của Đấng Cơ Đốc. Chúng ta biết rằng quyền phép mà Đấng Cơ Đốc ban cho chúng ta trong cuộc đời chúng ta, đây là lẽ thật, đây là tin lành mà chúng ta trình bày để cứu vớt các linh hồn, chính là tin lành mà chính chúng ta được cứu rỗi qua đức tin sống động trong Đức Chúa Giêsu như là Đấng cứu thế. Nếu chúng ta lôi kéo các tội nhân ra khỏi dòng nước đang chảy xiết, thì chính đôi chân chúng ta phải đứng vững chắc ở trên cái tảng đá, đó là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Huy hiệu của Cơ Đốc giáo là bày tỏ sự kết hợp giữa con người và Đức Chúa Trời. Bởi quyền năng ân điển mà Ngài bày tỏ trong đặc tính biến hóa thế gian, được thuyết phục bởi Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc đến thế gian. Ngài là Đấng cứu chuộc. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong Hội Thánh thật là một niềm phước hạnh, là một ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cầu Chúa gìn giữ mỗi ông bà và anh chị em từ đây cho đến ngày mà Chúa tái lâm.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.